Đức Giê-xu thấy đám người rất đông thì chạnh lòng thương. Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta nghe đoạn tin mừng này, chúng ta thấy được nhịp điệu rất bình thường của cuộc sống. Ở đó có những hoạt động và những lời khuyên nghỉ ngơi, có đủ mọi thứ âm thanh, tiếng động của những bước chân và tiếng mái chèo cua nước tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi. Đặc biệt, dù nhịp sống tất bật như thế, vẫn có những con người tìm đến với Chúa, kể cả việc họ phải đi bộ, đi một đoạn đường xa đón đầu Chúa Giê-xu. Họ tìm đến với Chúa để được nghe những lời Chúa dạy dỗ, để được nghe những lời Chúa ủi an. Và chắc chắn chúng ta cần dừng lại để nghe, để thấy và để học những thông điệp Chúa Giê-xu muốn gửi đến chúng ta trong hôm nay. Điều thứ nhất, Chúa Giê-xu đã khuyên các tông đồ: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Sau chuyến mục vụ rao giảng, sức dầu cho người bệnh và thăm viếng đàn chiên, Chúa Giê-xu khuyên 12 tông đồ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Dù người tới kẻ lui rất nhiều, khiến các tông đồ không có thời gian để ăn uống, nhưng không vì thế mà Chúa thúc bách các ông phải làm việc. Điều này chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu thực sự quan tâm tới sức khỏe của những người cộng tác với Chúa. Họ cần nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, tái tạo năng lượng thể xác và tinh thần. Như thế mới có thể tiếp tục công việc mục vụ một cách tốt đẹp và chất lượng được. Công việc nhiều, chúng ta thấy, thường tạo ra những áp lực, và chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của những hoạt động. Chúng ta dễ dàng nhận ra những biểu hiện mất cân bằng của một xã hội nhắm đến hiệu năng. Chẳng hạn, các em học sinh rời lớp chính khóa lại phải đến với lớp thêm học văn hóa hoặc học các kỹ năng ngày thường cũng như chủ nhật. Cha mẹ ngoài công việc mưu sinh thường phải kiêm luôn cả việc đưa đón con cái. Hoặc những bác tài xế chạy xe đường dài phải dùng đến những chất kích thích mới tỉnh táo để điều khiển các phương tiện. Cho nên chúng ta thấy rằng những vụ tai nạn thương tâm thường liên quan đến sự thiếu tỉnh táo của người điều khiển phương tiện. Hoặc những anh chị em công nhân rời xưởng làm với khuôn mặt nhợt nhạt vì phải tăng ca thức hôm khuya sớm. Đành rằng chúng ta có nhiều lý do chính đáng để thúc đẩy con em chúng ta học tập, để tranh thủ làm thêm mới có tiền trang trải cho cuộc sống. Nhưng chúng ta đừng quên rằng hãy lắng nghe chính bản thân mình, hãy lắng nghe nhu cầu của những người thân yêu trong gia đình. Vì sức người chỉ có thể cố gắng đến một ngưỡng nào đó thôi, chứ không thể cố thêm được. Và hơn nữa, tâm trạng mệt mỏi dễ gây ra sự cáu bẳn, căng thẳng và đủ thứ trục trặc trong gia đình. Điều thứ hai, hình ảnh của Chúa Giê-xu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Thưa cộng đoàn, Thánh Marco đã cẩn thận diễn tả mối bận tâm của Chúa Giê-xu là mối bận tâm của người mục tử dành cho đoàn chiên. Để diễn tả sự quan tâm chăm sóc của Chúa dành cho dân, không có hình ảnh nào gần gũi và dễ hiểu hơn hình ảnh người mục tử tận tụy hết lòng vì đàn chiên. Chúng ta thấy rằng ở trong quá khứ, Chúa chăm sóc dân của Người qua những vị lãnh đạo tốt lành, chẳng hạn như cụ Môsê. Cụ là cánh tay đầy sức mạnh của Chúa, giải thoát đoàn dân khỏi gánh nặng của đời lao nhọc khổ sai. Cụ khiến nước chảy ra từ tảng đá, làm cho dân thỏa cơn khát trong cái nóng của sa mạc. Cụ giơ tay cầu khẩn, xin Chúa ban của ăn, làm thỏa cơn đói trên đường về đất hứa. Và cụ là trung gian nhận những lời giáo huấn của Chúa gửi đến dân Người. Qua cụ Môsê, Chúa hướng dẫn dân Người đi vào đồng cỏ tốt tươi của lời hằng sống. Những lời dạy dỗ bảo ban khắc trên bia đá chính là ánh sáng soi đường, giúp cho đoàn dân Chúa bước từ nếp sống cũ tối tăm đi vào cuộc sống mới. Họ sống thân tình với Chúa, thảo hiếu với cha mẹ và bác ái với anh em đồng loại. Hình ảnh của cụ Môsê cũng cho chúng ta thấy hình ảnh của nhiều người chủ trong gia đình, biết quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng gia đình của mình với tất cả lòng tin tưởng ở nơi Chúa. Chuyện xưa cũng kể lại cho chúng ta biết có những vị lãnh đạo không làm tốt công việc, chảnh mảng trong trách nhiệm được Chúa trao phó. Chẳng hạn chúng ta thấy vào cuối đời, vua Salomon đã để cho những người vợ gốc ngoại giáo lèo lái dân tin thờ ngẫu tượng, tiền bạc và danh vọng mà bỏ Chúa. Sự tụt dốc trong đời sống đức tin ấy làm cho đoàn chiên tan tác. Bởi vậy, qua miệng ngôn sứ Jeremiah, chúng ta nghe trong bài đọc 1, Chúa hứa gửi đến vị mục tử đích thật, vị này sẽ quy tụ những con chiên lạc lối trong đời sống đức tin, quy tụ tất cả mọi con chiên vào đồng cỏ để chúng được an toàn, không phải sống trong cảnh bất an hãi hùng. Và vị mục tử tốt lành ấy không ai khác ngoài Chúa Giêsu Kitô, bởi vì qua lời giảng dạy và hành động, Chúa Giêsu bày tỏ sự ân cần chăm sóc của Chúa Cha đến hết thảy mọi người. Chúa Giêsu quên đi cả nhu cầu nghỉ ngơi của bản thân để chăm sóc đoàn dân. Và lời giảng dạy của Chúa đem lại sự giải thoát cho nhiều người, thoát khỏi gánh nặng, tội lỗi. Và lời của Chúa nâng đỡ những người vất vả lam lũ khổ đau, đồng thời khích lệ những tâm hồn nhát đảm tìm lại niềm vui sống. Lời tin mừng của Chúa cũng hướng con người đến cuộc sống mới và tích cực bằng sự bác ái yêu thương, bằng sự quan tâm chăm sóc. Bất cứ ai đến với Chúa cũng có thể tìm thấy cho mình sự nghỉ ngơi, bồi dưỡng và tìm lại năng lượng tích cực cho cuộc sống của mình. Ở trong Chúa, dù là người ở xa, người ở gần, đều có cơ hội tìm được sự bình an. Và chỉ có ở trong Chúa, mọi người mới có thể tìm được sự an toàn, vì thuộc về một gia đình, thuộc về một đàn chiên. Thưa cộng đoàn, giữa cuộc sống bận rộn, chúng ta phải mưu sinh, thì chúng ta đừng tiếc thời gian dành cho Chúa. Chúng ta hãy coi những giây phút chúng ta đến với Chúa trong thánh lễ như một cách thức để nghỉ ngơi. Bởi nếu chúng ta chủ động lắng nghe tiếng của vị mục tử nhân lành là Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận được sự chăm sóc ân cần của Chúa và tìm được sự sống bồi bổ thể xác cũng như tinh thần của chúng ta qua bàn tiệc thánh thể. Và nhất là chúng ta nhìn lên gương của vị mục tử nhân lành, biết chăm sóc quan tâm đến nhu cầu tâm linh của chính bản thân mình cũng như nhu cầu của những người thân yêu, để chúng ta có sức phục vụ những người thân yêu, đồng thời chia sẻ những điều chúng ta được Chúa ban cho anh chị em khác nữa. Những lời nói, những việc làm của chúng ta, nếu noi theo gương của vị mục tử nhân lành, cũng có sức đem lại bình an, niềm vui cho những người chúng ta gặp gỡ. Xin Chúa nâng đỡ mỗi người chúng ta trong lời của Ngài và trong Thánh Thể, để mỗi người chúng ta cũng có thể trở thành mục tử của nhau, chăm sóc nhau như Chúa dạy chúng ta. Amen.